莫来忘罪，爱咋地忙跳暗鬼，该两妹多光空战，生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 6 tháng 1 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú à, chú khỏe không à?
Tôi à, tôi chào cô và gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu. Chào cũng như ngoài nước đã theo dõi chương trình năm mới đã đến. Và chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần đầu tiên của năm 2024, thưa cô Nam Phương. Tuy nhiên nhìn lại năm vừa qua là một năm đầy thách thức nhưng cũng rất nhiều cơ hội. Mặc dù có cảm giác như khi vừa bước qua được một thử thách thì ngay lập tức lại có một thử thách khác xuất hiện. Cuộc sống là như vậy thưa cô. Có những người chào đón năm 2024 với niềm hân hoan đầy hy vọng và sự phấn khởi về những cơ hội mới mà năm mới sẽ mang lại. Cũng có những người còn nặng gánh những công việc còn đang dang dở, những trải nghiệm, kỷ niệm và nỗi buồn của năm cũ, của nhiều năm cũ. Họ có thể cảm thấy sự bất an, lo lắng những trước thay đổi không chắc về tương lai. Đôi khi thời khắc giao chuyển này đánh thức những cảm xúc sâu kín, khơi dậy những suy tư về những gì đã đi qua, những điều chưa thể hoàn thành. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển thành phố Hải Phòng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa nếu anh Nguyễn Xuân Nghĩa nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, nghe được bác ạ.
Xin gửi lời chào đến anh thành phố Hải Phòng, thời tiết thế nào thưa anh?
Dạ vâng, đầu tiên thì nhân dịp năm mới thì tôi xin chúc bác Phan Đình Minh, anh chị em hoạt động trong đài Cánh Đồng Mây và toàn thể bà con hải ngoại ở khắp nơi trên thế giới một năm mới an khang thịnh vượng. Như cũng như lần trước, tôi e ngại rằng lần này nhà nước, bên truyền thông của nhà nước cộng sản, họ sẽ cắt ngang công việc của chúng ta, cho nên là tôi hy vọng là lần này là không bị như thế. Tôi cũng muốn gửi đến các anh an ninh mạng Việt Nam rằng chúng tôi chỉ nói những cái câu chuyện tâm tư tình cảm và nhẹ nhàng thôi, chứ không có cái điều gì mà các anh phải lo lắng, cho nên đừng có cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Thưa bác Phan Đình Minh mà.
Yeah, tôi thứ nhất là tôi cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã gửi lời có thể là chúc mừng năm mới ngay cả đến những người công an mạng đang theo dõi chương trình của chúng ta. Thực sự là anh nói đúng như vậy, thưa nhà văn. Chúng ta tâm tình với nhau, quê hương người Việt Nam với người Việt Nam. Thực ra bây giờ có bảo là tôi làm đảo tránh thì tôi không biết tôi đảo tránh cái gì bây giờ. Tôi hay là nhà văn muốn lật đổ một chế độ tay không, mình không có bột, mình không có nước thì làm sao làm có chuyện đó được. Nhưng mà cái chuyện thân tình là điều quý mến. Sức khỏe thế nào, sức khỏe của anh và Nguyễn Thị Nga, người vợ rất là thân mến của anh như thế nào, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, cảm ơn bác, cảm ơn tất cả bà con. Sức khỏe của tôi tạm ổn. Nhà tôi thì cũng do tuổi tác cho nên là có cái vấn đề về huyết áp, nhưng mà huyết áp thì cũng không phải là cái vấn đề mà đột xuất, bởi vì nó là mãn tính rồi, cho nên cũng phải chịu đựng hàng ngày thôi. Vừa rồi bác cũng nói về cái hỏi tôi về cái thời tiết ở Hải Phòng và nói chung ấy, ở ngoài Bắc và thời gian này là lạnh, nhiệt độ trung bình hàng ngày thì khoảng 14 đến 15 độ C, nhưng 10 đến 15 độ C thì ở ngoài Bắc thì coi như là lạnh rồi, không như là ở trong Nam. Mà bà con chắc là ở Đà Lạt thì 10 đến 15 độ là thích lắm phải không ạ? Nhưng ở ngoài Bắc của quốc nội này thì 10-15 độ là cũng là lạnh. Thế còn lại thì vâng, nó cũng phù hợp với cái tình hình của quốc gia Việt Nam thì tất cả chúng ta đều biết đang còn lạnh lẽo, và nhà nước cộng sản đã làm cho cái vùng đất thế giới của chúng ta lúc nào cũng lạnh. Vâng, thưa bác.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, trong phần nhập đề luân khởi của tôi có thưa ông, chắc ông đã nghe đó, là mặc dù có cảm giác như là chúng ta đã vượt qua được những thử thách thì ngay lập tức có một thử thách khác xuất hiện. Và cái thử thách đó, nhà văn vừa đề cập đến cái chữ rất là đúng, là quê hương vẫn còn lạnh lắm. Chúng tôi lạnh về thời tiết nhưng trong tâm hồn không lạnh, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Vì tình người Việt Nam, tôi chỉ nói ngay thành phố chúng tôi đây, tại Đà Lạt và Phố Buộc, có hai thành phố lớn nằm chung sát cạnh bên nhau. Tình người Việt Nam rất quý mến, thưa ông. Tôi nghĩ là cả năm vừa giờ không có, cũng có những chuyện bắt buộc chắc phải có, nhưng không có chuyện gì đáng phải đề cập đến là sự chia rẽ hay là sự không bình thường ở trong cộng đồng. Và đối với riêng với chương trình cá nhân của tôi, chương trình Từ Cánh Đồng Mây một năm vừa qua cũng vẫn hoạt động được với sự tiến triển của đài Một Ngày Một Tốt Đẹp Hơn, đài 11:60 AM. Tôi muốn hỏi với nhà văn là, hay muốn nói chuyện với nhà văn là, chúng ta vào đầu năm mới, tuy nhiên bao nhiêu cũng phải có cũ mới có mới. Muốn hỏi thăm về năm 2023 đối với cá nhân nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Cách đây 1-2-3 năm gì đó, năm 2018 gì đó, ông bị bắt vì mấy cuốn sách vớ va vớ vẩn. Cần đọc, có cần đọc không? Không, và những sách không phải là vớ vẩn đâu, nhưng mà vớ va vớ vẩn đối với những người công an mạng hay là công an nơi ông ở. Có điều gì cần nhắc đến cuộc đời Nguyễn Xuân Nghĩa năm 2023 thưa anh?
Dạ vâng, cái năm 2023 riêng với cá nhân tôi thì có những cái sự kiện như thế này. Thứ nhất là an ninh họ cũng nhắc nhở luôn. Họ nhắc nhở và nhất định là chắc chắn là họ nhắc nhở là cứ trả lời những cái đài mà ở bên hải ngoại. Mà tại sao không trả lời những cái đài ở trong nước? Tôi bảo là tôi trả lời những đài trong nước thì có ai hỏi tôi đâu. Mà nếu hỏi tôi thì tôi nói những cái điều khác, người khác các đài trong nước người ta nghĩ thì người ta làm sao mà người ta cho phép người ta hỏi. Còn tôi hỏi ấy, vâng, còn những cái đài hải ngoại người ta hỏi tôi là người ta yêu, người ta có cái xu hướng là nói đi, cái người được phỏng vấn nói cái sự thật thì cái đó hợp gu của tôi thì người ta mới hỏi tôi. Còn cái đài trong nước thì tôi có nói sự thật thì họ sẽ không bao giờ họ đưa lên trên truyền thông. Và thứ hai nữa là các anh sẽ vây bắt tôi. Cho nên là thỉnh thoảng những cái đài của đồng bào hải ngoại, những đài của quốc tế mà họ có nhu cầu cái người được phỏng vấn trả lời sự thật về Việt Nam thì họ mới hỏi tôi, và tôi là người mà nói lên sự thật ở Việt Nam. Cho nên các anh hỏi tôi là tại sao lại cứ trả lời những cái đài hải ngoại, những cái đài thậm chí họ còn bảo là những đài phản động. Tôi bác bỏ cái quan điểm của họ và tôi nói rằng những đài đấy là không phải phản động. Họ những người đồng bào khúc ruột ngàn dặm, ngay nhà nước cũng nói như thế mà. Họ muốn biết tình hình Việt Nam, họ xa quê hương lâu, thậm chí có người là là đã 10, 15 năm không được về. Thì họ muốn biết về Việt Nam thì họ hỏi qua tôi và tôi nói ra sự thật. Tôi cung cấp sự thật ở Việt Nam cho đồng bào hải ngoại biết. Đáng lẽ thì nhà nước này cũng phải là thông cảm cho tôi chứ. An ninh Việt Nam cũng phải thông cảm cho tôi. Thế tại sao lại cứ đưa đến đây là quấy nhiễu tôi, rồi thỉnh thoảng lại nắm được cái thông tin, nắm được cái làn sóng thì cứ cắt, cứ cúp cái những cái tâm sự của tôi với bác Phan Đình Minh, mà một người rất là tử tế và rất là hiểu biết ở bên Dallas. Thế đây bác ạ.
Tôi thưa với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là tôi có cũng có nhiều người công an tôi quen lắm mà, thưa nhà văn, thực sự như vậy, cũng có nhiều người công an cho tôi những cái tin tức để tôi làm việc nữa. Nói thì cho đúng là họ cũng muốn nghe anh em mình nói chuyện đấy. Nhưng mà thực sự thì tôi từ xưa nay anh cũng xin nghĩa nói đúng, tôi cũng nói đúng vậy. Tôi không hề chửi xấu một chế độ nào cả. Chế độ nó tốt hay nó không tốt tự nó là như thế. Hay những cái điều như nhà văn vừa mới nói, những điều sự thật thì tự sự thật nó là sự thật, mình không có đổi được. Sự kiện nó là sự kiện, mình cũng không có thể đổi được. Tùy con mắt người nhìn thì con phải theo thôi. Dĩ nhiên là sinh hoạt của ông và gia đình trong năm 2023 có gì lạ không? Có gì cần đề cập đến không?
Cũng không có gì đặc biệt, nó cũng như mọi năm thôi bác ạ. Cứ thỉnh thoảng thì an ninh họ đến, họ cũng tỏ vẻ thôi ạ, tỏ vẻ lịch sự. Họ bảo là ông, những người mà họ trẻ hơn, tỏ trẻ nhiều họ là ông, còn những người mà đứng tuổi thì họ gọi là bác hoặc là anh. Năm nay thì anh như thế nào, sức khỏe làm sao, rồi thậm chí như đầu năm vừa rồi đấy là họ cũng mang đến một cái lịch thì chúng tôi cũng nhận cái lịch để mà báo ngày giờ đấy ạ. Thì chúng tôi cũng nhận, nhưng mà nhận thì họ tặng mình nhưng họ không vô tư. Họ tặng mình xong rồi thì họ bắt đầu họ rửa ra những lời khuyên. Những lời khuyên bắt biết không, những lời khuyên gì? Lời khuyên chủ yếu là đừng có tham gia hoạt động chống đối nhà nước, đừng có trả lời những cái báo chí truyền thông phản động ở nước ngoài. Thế rồi những người mà có vẻ đến khuyên đủ tử tế, họ đi ra khoảng 5-3 giờ sau thì những người công an họ hùng hổ hổ họ lại đến, họ lại đưa cái sự khủng bố lên một mức cao hơn. Thế rồi ngoài ra thì có những lần tôi phải đi công việc sang tỉnh khác chẳng hạn ấy, thì không hiểu làm sao họ cũng biết, họ cũng có người theo dõi. Thế rồi là một lần thì ông Biden, ông ấy đến Hà Nội, lần đấy ông đến Hà Nội thì bác biết đấy, bà con biết đấy, thì ông Biden nó đến Hà Nội là việc của ông ấy. Ông ấy đi đến để đặt cái mối quan hệ nâng cấp lên với Việt Nam lên cái tầm chiến lược, cái việc của Việt Nam và việc của nước Mỹ. Mà tôi cũng thừa biết rằng là không có chuyển biến gì về dân chủ Việt Nam, cho nên tôi cũng không có nghĩ là tôi đi đến đón ông Biden. Nhưng mà họ cứ đến, họ bao vây nhà tôi. Họ xông vào nhà họ, vâng, họ xông vào nhà họ bảo là không được đi đón ông Biden. Thế tôi mà hỏi họ là tôi là người dân Việt Nam bình thường và tôi cũng muốn cái quan hệ của Việt Nam với Mỹ được nâng cấp. Thì việc tôi đi đón ông Biden ở Hà Nội là cái việc mà nhà nước phải ủng hộ tôi chứ. Cái họ nói thẳng ra là người dân bình thường đi đón ông Biden thì được, cầm một lá cờ Mỹ rồi tay phải cầm một lá cờ Việt Nam thì được, nhưng mà anh chỉ có cầm cờ Mỹ thôi chứ không có cầm cờ Việt Nam mà đi đón ông Biden là lạc lõng lắm, cho nên chúng tôi bảo anh là được đi.
tôi thưa với tại vì nhà văn nói chuyện lá cờ thì phải là một cái lá cờ của quốc gia thì đúng là lá cờ của quốc gia. Tôi vẫn nói là cái lá cờ đỏ sao vàng nó là của Đảng Cộng sản, tôi không có gì phải phản biện tranh luận cái việc đó cả. Còn bảo đó là cái lá cờ của quốc gia thì nó không đúng, mà nếu mà lá cờ quốc gia thì ông cũng biết là lá cờ quốc gia hình gì màu gì. Cái chuyện đó mình cũng không cần đề cập đến làm gì, làm nhiều người họ nghe họ không vui tai. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất ý, ông vừa nhắc đến Việt Nam năm nay nói chuyện tình hình Việt Nam, nói chuyện ông xong rồi, gia đình xong rồi, mình nói chuyện về quê hương một chút xíu đi. Lý do tại sao ông nhà văn cũng đã nói rồi, nhưng gần những tháng cuối năm 23 anh to đầu to bụng to người đều đến Việt Nam cùng một lúc trong một thời gian rất là gần, và người ta nhắc đến người ta gọi là chính trị cây tre của Việt Nam. Có phải vì chính trị cây tre, ngoại giao cây tre của Việt Nam hay không mà anh Biden, tôi gọi anh Biden chứ không phải anh Biden, tại vì chữ Y của Việt Nam là chữ Y chứ không phải là chữ I. anh Biden và anh Tập Cận Bình có cái sự gì liên hệ giữa hai anh to này và ngoại giao cây tre của Việt Nam người ta nhắc đến? Mà có thể là các nước người ta không tin vào Việt Nam nhiều lắm đâu, là anh không biết, người ta không biết anh đứng bên nào, không biết đứng anh nào. Nhà văn có cái suy nghĩ gì về tình hình chính trị trong Việt Nam những tháng cuối cùng như vậy, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Về cái quan hệ, vâng, thưa bác và thưa bà con ở hải ngoại, không nói gì các bác cũng biết, bà con ở hải ngoại cũng biết rồi, Việt Nam là ngoại giao cây tre. Thì cứ có lợi là họ làm. Quan hệ với Mỹ có lợi một thời điểm nào đấy thì họ ngả về Mỹ. Thế rồi khi mà các anh Trung Quốc, anh Trung Cộng, anh ấy thấy quan hệ Việt Nam xích lại gần Mỹ một cái thì anh lấy tay anh ra hiệu. Thế thì Việt Nam lại quay lại ngả về Trung Quốc. Cứ như thế thì bao nhiêu năm nay rồi. Tuy vậy thì Việt Nam họ cũng thu được một số cái kết quả đấy. Và cái kết quả ấy thì tôi nghĩ rằng một cái kết quả rất là tiêu cực. Tiêu cực ở chỗ gì? Ở chỗ là không thoát khỏi được Trung Quốc mà không ngả được hẳn về Mỹ. Họ có quyền, bởi vì họ vẫn nói là Việt Nam là một quốc gia độc lập, tự chủ và một nền chính trị mình bình định và giao độc lập. Tại sao quan hệ với Mỹ tốt như thế, giúp đỡ nhiều như thế, và sắp tới đi là Việt Nam được Mỹ giúp đỡ để làm tiếp thế này, tại sao họ không bước thêm những một vài bước nữa về phía Mỹ? Tại sao họ lại sợ Trung Quốc mà cứ đi một bước về phía Mỹ thì họ lại quay trở lại một bước về phía Trung Quốc? Cái đấy là rất là đau buồn. Chúng ta đều biết rằng Việt Nam phải chọn bạn mà chơi. Bây giờ không thể cứ cây tre mãi được. Mà chọn bạn thì chỉ có chọn Mỹ thôi, chọn con nước phương Tây thôi. Không thể chọn Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc nó chèn ép Việt Nam từ trong lịch sử mà. Trong lịch sử nó xâm chiếm, họ xâm chiếm đất đai của Việt Nam ta. Thế rồi ngay hiện tại đây họ cũng xâm chiếm biển đảo của ta. Họ o ép Việt Nam về ngoại thương, về ngoại giao, về kinh tế. Bao nhiêu là hàng hóa của Việt Nam, những cái nghỉ dịp mà nông sản Việt Nam trở đến biên giới Trung Quốc. Cuối cùng họ công nhận là phải đổ đi hàng trăm tấn, hàng triệu tấn. Bà con nông dân khốn khổ, có người mất nhà mất cửa về những chuyện này. Tại sao Việt Nam nó lại không nhận ra là chơi với ai lợi hơn? Trong cái đó hàng nông sản rồi hàng cá của Việt Nam xuất sang Mỹ nhập siêu, xuất siêu hẳn hoi, lợi tức đưa về hàng chục đô la một cái ngành, một cái sản phẩm. Còn sang Trung Quốc thì họ ế, nó chặn lại ở ngay biên giới, đổ đi hàng trăm tấn một ngày. Mà tại sao tôi không hiểu, tại sao cái chính quyền Việt Nam này họ nhận ra mà họ cũng không chịu rút kinh nghiệm? Hoặc là bởi vì cái chế độ này bác ạ, họ muốn giữ cái ghế, họ muốn giữ cái chế độ độc tài, cho nên là họ không nhìn thấy cái xu hướng, cái mong muốn của người dân. Đấy. Họ chỉ nhìn thấy cái ghế của họ thôi, cho nên họ vẫn cứ không dứt ra khỏi Trung Quốc được. Thì bác biết không, năm vừa rồi đấy, vừa ký cái hiệp định, ký cái nâng cấp quan hệ với Mỹ lên tầm chiến lược, thì tôi nghĩ rằng là ai cũng mừng cả. Mừng tại sao? Bởi vì chơi với Mỹ là họ sáng mắt ra, và người dân Việt Nam cũng có một chút cởi mở về dân chủ. Nhưng mà họ, chính quyền Cộng sản Việt Nam, những người làm cái công tác an ninh Việt Nam, thì họ lại coi những người bất đồng chính kiến là kẻ thù. Những người ấy là ủng hộ cái quan hệ Việt Nam với Mỹ, nhưng mà cái an ninh Việt Nam thì coi họ là kẻ thù và cứ tiếp tục bắt. Cái đường bắt đợt vừa rồi họ bắt anh Phan Vân Bách có cái gì đâu, anh ấy chẳng có gì cả, anh ấy chỉ có làm nuôi chó biết dê, huấn luyện chó biết dê thế thôi. Thế còn anh cũng có một vài cái quan hệ với anh chị em hoạt động dân chủ, anh chị em bất đồng chính kiến, chỉ thế thôi mà họ vẫn cứ bắt. Thế thì cái chính quyền này đấy, người dân nói là họ cứ khỏi vòng là họ cong đuôi, họ đạt được một chút lợi ích về kinh tế với Mỹ, thì họ biết rằng là Mỹ không làm gì họ thì họ lại quay lại họ bắt bớ, họ đàn áp người dân trong nước. Mà thực sự thì cũng anh em cũng rất là thắc mắc là những cái quan hệ với các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, để cho chính quyền Mỹ phải có một cái thúc đẩy cho chính quyền Việt Nam nới lỏng nhân quyền cho nhân dân Việt Nam chứ. Nhưng mà không biết rồi ông Biden rồi Quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ có nhìn thấy cái thực tế là Mỹ càng giúp đỡ Việt Nam thì Việt Nam lại càng đàn áp nhân quyền ở trong nước hay không? Đấy là một cái câu hỏi mà anh em chúng tôi, những người chịu đựng vừa ủng hộ cái quan hệ Việt Nam và Mỹ được nâng cấp càng nhiều càng tốt, càng cao càng tốt, lại phải vừa chịu đựng cái sự thoát khỏi vòng cong đuôi của cái chính quyền Việt Nam, để nhiều anh em trong hoạt động ở trong nước bị bắt, rồi cả những người mà không có liên quan bao nhiêu bị bắt với một cái hình thức là bắt nhầm phần hơn bỏ sót của cái an ninh Việt Nam này đấy bác ạ.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nếu mà tôi có định nghĩa lại với ông thì nó cũng là thừa thôi. Nhưng mà thực sự ra cái nước Việt Nam nó chỉ là cái tên đó, hay là một cái màn gió che bên ngoài cho đằng phía sau thôi ông. Nước Việt Nam nó phải là phải có dân Việt Nam. Dân Việt Nam có được cái gì không? Không có đâu. Đảng Cộng sản có được cái gì không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Tất cả những cái gì đều của đảng và nhà nước, đảng trước mà. Cái gì có lợi cho đảng thì họ làm, mà cái điều có lợi cho đảng ấy, tôi chưa đi lan rộng ở đâu, nhưng mà tôi vẫn phải hỏi, có khi tôi quên mất, nhưng mà tôi nói trước là có liên lạc với Mỹ thì cái là điều tốt. Tất cả mọi nước trên thế giới này họ đều nhìn thấy cả như vậy cả. Tôi ngay ở ngay tại 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 nước Mỹ này, tôi cũng nhìn thấy như vậy cả. Tất cả những hàng mà sản xuất trên thế giới này, tôi nói cả thế giới, nhưng mà cái anh lớn nhất là cái anh ngày xưa là anh Nhật Bản. Anh Nhật Bản vớ va vớ vẩn với Mỹ nó chuyển sang bên Đại Hàn. Bây giờ anh Đại Hàn kinh tế còn tốt hơn anh Nhật Bản. Kinh tế của anh tàu bây giờ ấy, tàu nó là một cái sự công xưởng nhân công của nước Mỹ này. Nước Mỹ nó bỏ tay một cái anh tàu anh sẽ chết liền. Tất cả những hàng cái đều buồn cười là năm 1985, 86, 87, tất cả mọi thứ hàng ở trên nước Mỹ này đều made in Japan, làm tại Nhật. Bây giờ từ một cái đôi dép, từ một cái vớ vẩn nhất cũng là made in China. Tất cả mọi sự đều in China cả. Thành ra không làm việc với Mỹ thì không được đâu. Nhà văn còn nghe tôi không? Nhà văn Nguyễn Sinh Nghĩa. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với nhà văn Nguyễn Sinh Nghĩa, cô Nam Phương. Ông còn nghe tôi không, thưa người nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa? Chúng tôi xin cáo lỗi của quý vị, chúng tôi mất đường dây với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Cô Nam Phương xin nối lại đường dây cho chúng tôi.
Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với nhà văn Nguyễn Trinh Nghĩa. Anh nghe được tôi không anh? Anh Nguyễn Trinh Nghĩa.
À vâng, nghe rồi bác ạ. Ừ, xin lỗi bà con, tại sao khoảng 2 phút lại mất tín hiệu dạ
mà. Rồi không sao. À, người ta quý anh và người ta cũng muốn nghe tôi với anh nói chuyện với nhau. Tôi đang nói là cái vấn đề mà kinh tế trên toàn cầu này đều ở Mỹ cả. Mọi sự tốt đẹp hay không đều ở Mỹ cả. Nhưng nếu cái sự tốt đẹp của ở Mỹ nó đến với Việt Nam, nếu người dân được hưởng một phần nào như nhà văn nói thì nó đều tốt, nhưng không có đâu. Nó không có đâu vì cái năm vừa bây giờ đối với trong Việt Nam đối ngoại thì như vậy, ông vừa nói ngoại giao cây tre tôi nhắc đến, nhưng cái năm vừa giờ nó là một cái năm tham nhũng kinh khủng nhất từ 50 năm mà tôi nghĩ là sau năm 1975 cho tới bây giờ. Cái điều suy nghĩ như vậy nó có đúng không? Là một năm tham nhũng nhất của chế độ cộng sản, của những người cầm quyền. Ông có đồng ý với tôi điều suy nghĩ này không?
Vâng đúng ạ. Cái bác ơi, không phải chỉ có năm vừa rồi mà cái tham nhũng này nó lâu rồi, nhưng mà đặc điểm là nó càng ngày nó càng to, càng ngày càng lớn, và càng ngày cái cán bộ nó tham gia vào cái mặt trận tham nhũng càng càng đông hơn. Bác biết rằng là tôi đã nói đầu năm ngoái, tôi đã viết một bài là ông Trọng không thể chống được tham nhũng. Tôi phân tích tại sao mà ông Trọng không chống được tham nhũng, bởi vì ông Trọng ông nắm cái toàn trị đảng, nắm toàn trị đảng, nắm hành pháp, tư pháp, lập pháp, công an cũng là của đảng, tòa án cũng là của đảng, tất cả đều là của đảng cả, mà cán bộ tham nhũng cũng là của đảng. Vậy thì ông Trọng, ông ấy muốn, ông ấy có thể là trong thâm tâm ấy muốn loại trừ hết tham nhũng, nhưng mà cấp dưới của ông ấy, các đảng viên nó phải bao che cho nhau, nó là một cái đường dây. Thì anh tham nhũng cấp dưới được bao nhiêu thì phải chia cho cấp trên, cấp trên phải chia cho cấp trên nữa. Như vậy là cái xu hướng bao che cho nhau là rất là rõ trong cái bộ máy cầm quyền Việt Nam. Thế tôi vợ tôi chẳng hạn, thế vợ tôi ủng hộ cái việc ông Trọng ông đưa những cái củ cho gửi vào lò, nhưng mà tôi phân tích đấy, ông Trọng ông đốt lò 4-5 năm nay chứ không phải bây giờ mới đốt. Nhưng 4-5 năm nay thì từ củi to, vâng, củi to nó có ngăn được đâu, ông có ngăn được đâu. Củi to, củi nhỏ rồi đến củi to, bây giờ càng củi to hơn. Cái xu thế này càng chứng minh rằng là ông Trọng có đốt tất cả, ông có bài trừ được nạn tham nhũng hay không là một cái câu hỏi rất là lớn. Trong khi Việt Á này càng ngày càng to này, Việt Á này, rồi ngân hàng SCB này, rồi chuyến bay giải cứu này, vân vân, cái các vụ tham nhũng càng ngày càng to. Cho nên cái xu hướng này là cái xu hướng mà có thể ông Tổng bị bỡ lọ lúc nào không biết. Đối với những kẻ tham nhũng, những cán bộ tham nhũng, thì họ có quan điểm rằng đã có ghế, đã có chức, đã có quyền là phải tham nhũng. Còn anh nào bị lộ thì anh ấy chịu. Đấy. Một cái suy nghĩ như vậy thì bác bảo làm sao mà chống được tham nhũng, làm sao mà cái cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp, cơ quan xử án nó vô tư. Có những vụ tham nhũng mà trong luật là 1 tỷ Việt Nam đồng đã bị tử hình rồi, nhưng đây hàng trăm tỷ rồi nạp lại khoảng 1/3 số tiền tham nhũng ấy, gọi là khắc phục hậu quả. Thế để được giảm án, được xuống trung thân, mà các loại cán bộ này từ cái trung thân mà họ chỉ 5-7 năm, 10 năm họ ra tù là nhanh lắm, bởi vì họ có tiền và người nhà của họ là cung cấp, cung thăm nuôi họ là một này, thứ hai là cái số tiền tham nhũng bắt đầu họ lại giải ra cho các vị quản lý nhà tù đấy, các vị bên thực hiện cái giám sát cái thi hành án đấy. Thế rồi là các vị cứ mỗi năm các vị ấy đặt bút ký là giảm 5 tháng, giảm 6 tháng thì cuối cùng bao nhiêu năm họ ra, chỉ ví dụ án tù 20 năm nhưng mà chỉ khoảng 10 năm là họ ra thôi. Mà một cái mức án cao như vậy nhưng mà thực tế họ được tự do sớm như vậy thì làm sao mà không kích thích cái sự tham nhũng của những người chưa bị lộ chẳng hạn như thế. Cho nên tôi khẳng định là ông Tổng không chống được tham nhũng. chống tham nhũng bằng cách gì? Bằng cách phải để cho người dân mở miệng, để cho người dân tố cáo vụ tham nhũng, để cho người dân phản đối những cái vụ án mà xử không đúng, xử nương tay, những cái vụ giảm án mà không, mà bất chấp cái luật hình sự. Và đặc biệt là ba cái cơ quan này này phải là tách biệt nhau, hành pháp, tư pháp phải tách biệt nhau, để cái cơ quan xử án này, tức là tòa án này, họ mới vô tư, họ mới xử đúng người đúng tội. Còn không thì các vị lãnh đạo ở cấp trên cứ đưa cho họ một cái án bỏ túi. Tôi quy định như này, tôi quy định là cái anh này này có công với cách mạng, anh này có thân nhân tốt, anh này có mối quan hệ với cái nhóm chúng tôi, đề nghị yêu cầu tòa án phải xử nhẹ đi. Thế nhẹ đáng lẽ 15 năm cho họ, tòa án phải xử chỉ có 10 năm thôi. Thế rồi khi mà họ về nhà tù thì những cán bộ cấp cao ấy lại đến nhà tù lại bảo rằng đấy là người nhà của tôi, bạn của tôi, anh này có nhiều đóng góp cách mạng, có thành tích, thì đề nghị yêu cầu nhà tù là phải giảm án anh cho cái nhân vật này. Thế thì bác bảo làm sao mà chống được tham nhũng?
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi tất cả các nước hay con người trên trái đất này đều được ông trời cho một cái sự rất là mà người làm, đó là không có cái óc nào giống cái óc nào cả, nhưng mà đều là con người, cái lòng tham cả. Ở bên Hoa Kỳ này tôi cũng nước Hoa Kỳ này chắc chắn là có tham nhũng đấy, chắc chắn như vậy, không phải là không có đâu. Nhưng mà tôi chưa nghe thấy bao giờ người nào, một nhân viên chức nào của nước Hoa Kỳ này dám tham nhũng tới 5-7 triệu đô la, 25 triệu đô la. Hay là một người đàn bà nữa, ông cũng nghe, ông cũng biết đó, là Trương Mỹ Lan. Sau này không biết là bà ấy làm cái gì, bà ấy làm cái gì, nhưng mà bà ấy có 41 tỷ đô la. Và khi tôi nói lại thì tôi cũng nói lại là 1 tỷ đô la là 1.000 triệu đô la. Làm sao mà một người đàn bà như vậy mà có thể ăn thế nào đó, ngân sách thế nào đó, ngân hàng thế nào đó, có 41 tỷ đô la. Nhưng mà những điều mà ông vừa mới nói, hay tôi suy nghĩ, tất cả nó sẽ không bao giờ nó có sự gì nó có thể nó sẽ xảy ra dưới ánh mặt trời này, khi cái điều 4, tôi nói ánh mặt trời ở Việt Nam ấy, khi cái điều 4 hiến pháp nó còn nằm ở đó. Điều suy nghĩ như vậy có đúng không? Có đúng không nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa? Thế Nguyễn Xuân Nghĩa, chúng tôi cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi lại mất đường dây. Nguyễn Xuân Nghĩa, cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho chúng tôi. Cảm ơn cô Nam Phương. Nếu mà có bị cắt đường dây thì chắc chắn cô Nam Phương cũng sẽ nối lại đường dây cho tôi với anh. Nói anh Nghĩa ơi, anh nghe được tôi không?
Dạ, nhưng có nghe được. Hôm nay an ninh họ can thiệp ghê quá.
Nhưng mà họ có can thiệp đi chăng nữa thì tôi thưa với anh như thế này, chắc họ cũng biết, họ đang nghe là thà thắp sáng lên một ngọn đèn còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Tôi với nói cho nó đúng sự thật đi, là tôi với anh đang thắp sáng lên một ngọn đèn cho quê hương đấy. Tôi vừa mới nói là tất cả những điều gì anh nói hay tôi nói ấy, nhiều khi mình nói nghe nó đau lòng mình, thời gian mình làm, nhưng mà mình nói cũng do vui là mình thắp lên còn một ngọn đèn thôi, nhưng mà cái điều 4 hiến pháp nó còn nằm đó ấy, thì nó có gì xảy ra được không? Có gì xảy ra được không thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, cái điều 4 hiến pháp nguyên do cũng là điều 4 hiến pháp đấy bác ạ. Bây giờ mà không thay đổi điều 4 hiến pháp, không loại bỏ nó ra khỏi cái bộ hiến pháp Việt Nam thì mọi việc không thay đổi được. Không thể. Vâng. Cái này thì chúng tôi cũng đã nói nhiều, bà con ở bên đó, những người quan tâm đến cái tình trạng của đất nước, từ cái nền chính trị, rồi nền kinh tế, rồi văn hóa, rồi giáo dục, đều đã nói đến cái điều 4 của hiến pháp rồi. Nhưng mà rất tiếc là cái giới lãnh đạo họ không chịu nghe. Bây giờ chúng ta làm thích cách nào được nào? Quyền trong tay họ, lực trong tay họ, họ có quân đội, họ có công an, họ có nhà tù. Nói ra thì họ bảo là phản động. Mình chỉ ra những cái điều cần phải làm và đề nghị họ hãy nghĩ đến dân, đến nước, chứ đừng nghĩ đến cái bộ máy cầm quyền. Đừng có nghĩ đến cái lợi lộc mà khi họ nắm quyền, thậm chí là họ cũng phải biết hy sinh một chút chứ. Phải nghĩ đến dân, đến nước, đến bảo vệ được độc lập chủ quyền của đất nước chứ. Phải biết bạn mà chơi, ai là kẻ thù ngàn năm, ai là bạn lâu đời, họ phải nhìn nhận và họ phải biết chứ. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao họ không nhận ra, hoặc là họ nhận ra mà họ không, họ vì cái quyền lợi của họ nhiều quá. Hầu như là nếu một có cái chia tỷ lệ là 100% cái quyền lợi thì họ chiếm mất khoảng 90% cái quyền lợi cho họ rồi, chỉ có khoảng 10% cái quyền lợi cho đất nước thôi. Cái 10% quyền lợi cho đất nước là gì? Là họ là chịu nâng cấp quan hệ với các nước dân chủ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, chỉ có 10% thôi. Thế còn lại 90% ấy là họ ngả về Trung Quốc để họ bảo vệ cái lợi ích về cái ghế ngồi này, cái cầm quyền này, lợi ích về chế độ này, và thậm chí có nhiều kẻ lợi ích nhóm, lợi ích về tham nhũng. Điều ấy là điều rất đau lòng, mà thực ra thì bác biết đấy, trên thế giới có cái tập đoàn cầm quyền nào như là tập đoàn cầm quyền Việt Nam đâu, ngoài Triều Tiên, Cuba và một vài nước độc tài. Thì các vị lãnh đạo ấy thì nhắm mắt rồi là bưng tai, chứ không lẽ lại đảng, những nhà cầm quyền Việt Nam, hệ thống cầm quyền Việt Nam cũng lại như thế sao? Lạc hậu đến mức độ mà vô tình, rồi từ lý từ trí không có một cái chuyển động nào cả bao nhiêu năm nay rồi. Thực ra là một cái tai họa cho dân tộc với bác ạ.
Tôi có một người khán thính giả không biết ở đâu vừa mới báo cho Tách Chiều và nói với tôi là nhờ nghệ sĩ Phan Đình Minh gửi lời chào đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trước khi ông ấy bị cắt đường dây nữa và chúng tôi ông không nói được cho tôi. chào nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một người gửi cho tôi như vậy. Yêu cầu nghệ sĩ Phan Đình Minh gửi lời chào đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, chúc ông luôn mạnh khỏe và nhiều bình an hạnh phúc trong gia đình. Đặc biệt chúng tôi rất ngưỡng mộ lòng can đảm của ông. Đó là một người mới gõ vào cái máy của tôi phải báo cho anh biết trước, có khi người ta cắt đấy. Nhưng mà thực sự ấy, thế này này, anh vừa mới nhắc đến Cuba đó. Cuba hình như là năm nào đầu năm họ cũng kỷ niệm cách mạng thành công, tức là đã 65 năm rồi, hình như là sau Việt Nam gì đó, tôi không biết đâu. Người ta bảo là Cuba nó như một cái bóng ma, như một con tàu đang trôi đi trong vô định. Tôi cũng không muốn nói một quê hương Việt Nam như là một cái bóng ma đâu, tôi không muốn như vậy đâu. Anh cũng là người Việt Nam, tôi cũng là người Việt Nam, mà tôi cũng mong muốn cho nước Việt Nam nó hùng cường như thế vậy. Tôi được tự do này, tôi cũng mong muốn cạnh nhưng mà được tự do, nhưng mà tôi cũng nghĩ nhiều khi con tàu Việt Nam nó cũng đang trôi đi trong vô định. Anh vừa mới nói ông Nguyễn Phú Trọng mà có chống tham nhũng bao nhiêu năm nữa thì chắc nó vẫn còn như vậy. Nhìn lại bên ngoài, nhìn lại bên trong. Tiên đoán đi, tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương, chiếc tàu Việt Nam chỉ chạy ven mương thôi chứ không có đi ra ngoài biển được đâu. Năm 2024 này có điều gì lạ không anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
tất cả chúng ta từ đồng bào ở hải ngoại cũng như anh chị em hoạt động dân chủ cổ vũ nhân quyền ở trong nước đều hy vọng rằng năm nay đất nước có thay đổi. Và thực sự là tôi cũng muốn chúc và muốn với một người cực kỳ yêu quý quê hương, muốn đất nước tiến bộ, muốn người dân được dân chủ nhân quyền, thì tôi cũng muốn khuyên và muốn khuyên cái tập đoàn cầm quyền ở Việt Nam này nên thay đổi, và nên thay đổi cái tư duy, thay đổi cách nghĩ để gì, để làm cho dân tộc này, cho đất nước này, cho nhân dân này và cho cả đồng bào hải ngoại đấy, cho cả đồng bào hải ngoại mà họ vẫn gọi là khúc ruột ngàn dặm đấy. Họ phải thay đổi đi, mà họ phải thay đổi đi. Thứ nhất là cái quan hệ, lợi dụng cái quan hệ Việt Mỹ được nâng lên toàn diện chiến lược để mà xa rời Trung Quốc. Cái thứ hai nữa là để cho nhân dân Việt Nam trong nước được mở miệng, và cái đồng bào Việt Nam ở hải ngoại mà họ gọi là khúc ruột ngàn dặm đấy được trở về quê hương, được cất lên tiếng nói của mình từ cái một góc nhìn rất là bao dung, rất là quang đãng, ở một cái tầm cao hơn nhìn về tổ quốc, thì họ nhìn thấy rằng những cái gì chưa đúng, cái gì bất cập sẽ tỉnh táo hơn là người ở trong nước, mà tỉnh táo hơn, chính xác hơn là bản thân những người đang cầm quyền, thì để cho đồng bào, cái tiếng nói của đồng bào tiếp thu cái tiếng nói của đồng bào, như là tiếng nói của bác Phan Đình Binh ở đây, nếu họ nghe, vâng ạ, nếu họ nghe thì họ rút ra những cái điều rất là bổ ích. Và tôi cũng chúc cho tiếng nói của bác Phan Đình Minh, của đồng bào hải ngoại hướng về tổ quốc được họ nghe, tiếng nói của BBC, tiếng nói của RFA và các cơ quan truyền thông quốc tế, của các cơ quan truyền thông của đồng bào hải ngoại lọt đến tai họ để họ có chút thay đổi. Và dần dần cái sự thay đổi của họ cũng giúp cho đất nước tiến lên, văn minh, nó hiện đại, kinh tế phát triển, và đất người dân được tự do, từ tự do kinh tế, tự do chính trị cho đến tự do ngôn luận, thì đấy là cái hồng phúc cho dân tộc. Nhưng mà tôi nhìn lại đấy, bác ạ, nói thật với bà con ở bên đấy, tôi nhìn lại cái năm này, tức năm 2024 này, tôi chẳng có hy vọng gì cả. Mặc dù trong bụng tôi rất muốn họ thay đổi, nhưng mà tôi chẳng có hy vọng gì cả. Thế còn nếu đến năm 2025 thì sao? Tôi cũng chẳng có hy vọng gì cả. Tôi không hy vọng gì cả. Tôi không hy vọng trong 10 năm tới là họ sẽ thay đổi. Chỉ trừ có một cái sự kiện nào đấy, và sự kiện nào đấy chấn động mạnh mẽ mà bắt buộc họ thay đổi. Chứ còn lại bản thân họ đấy, thì hy vọng là hy vọng thôi. Hy vọng là những người như chúng tôi, như các bác ở bên ngoài, hy vọng họ thay đổi, nhưng bản thân họ, cái bản chất của họ không thay đổi. Và tôi nghĩ rằng buồn lắm, đất nước này với sự lãnh đạo của họ đấy, và cái cố thủ của họ, cái nền văn hóa không chịu lạc hậu của họ đấy, bám dưới quyền lực đến cùng của họ đấy, thì đất nước ta còn có không thể tiến bộ được, không thể sánh vai với các cường quốc năm châu như là ông ngày xưa, ông Hồ Chí Minh, ông mới nói được. Buồn lắm bác ạ, bây giờ biết ta biết làm thế nào. Chưa, chỉ tâm sự với nhau thôi, chứ nói ta không đến tai họ.
chắc chắn đến tai họ đấy. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này này, cái câu này chắc chắn nó sẽ đến tai họ là vì chúng ta cần phải nhắc lại một điều trên thế giới này, là qua từ ngày ông sinh ra cho đến ngày tôi sinh ra cho đến bây giờ, mình đã biết biết bao nhiêu vĩ nhân, biết bao nhiêu anh hùng cái thế đã sống trước thời ông với tôi. Còn đâu Caesar của đế quốc La Mã, thưa nhà văn? Còn đâu Alexandre của đại đế của Hy Lạp? Còn đâu Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ? Còn đâu Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung của Việt Nam? Tất cả đã vang bóng một thời, nay chỉ còn trong sử sách. Đúng như lúc nào đó ông đã đọc, tôi đã đọc: nhân sinh tự cổ, thủy vô tử, lưu thủ đan tâm, chiếu hãn thanh. Con người từ cổ ai không chết, để lại lòng son rạng sứ xanh. Chết là một điều hiển nhiên, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chết là một công lệ không ai có thể thoát được. Những tay chùm cộng sản từ bên Âu Châu cho đến những tay chùm cộng sản ở bên Á Châu và bên Việt Nam và trên toàn cầu đã giết chết hàng bao nhiêu triệu người. Chết rồi để lại bao nhiêu căm hờn, bao nhiêu vết nhơ trong lịch sử nhân loại. Thương người rạng rỡ sử xanh, hại người người đái ngập mồ thôi lăng thương. Mong thay những người cộng sản nghe những cái điều ông và tôi tâm tình ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã khuya tại Hải Phòng và cũng đã biết là buổi nói chuyện chúng ta đã được an ninh để ý đến 3-4 lần. Cầu chúc mọi an lành với ông và người vợ thương mến của ông Nguyễn Thị Nga. Cho tôi thăm cô Nga nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình khác. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vĩnh Long đã trở lại bình thường với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tất cả những người này đã thân mến mang chương trình Từ Cánh Đồng Mây đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ân lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.